12 La Mã, duy hành vi luận. Bối cảnh của hành vi luận. Trong lịch sử, hầu như không có cá nhân nào một mình tạo ra một phát triển lớn trong tâm lý học. Nói thế không có nghĩa riêng từng cá nhân không quan trọng, nhưng tầm quan trọng của họ chính là ở chỗ họ có khả năng đạt đến một đỉnh cao hay tổng hợp các công trình có trước họ hơn là sáng tạo một ý tưởng hoàn toàn độc đáo. Sự sáng lập trường phái hành vi là một ví dụ rõ ràng về điều này. Mặc dù người ta thường coi John B. Watson là nhà sáng lập một trường phái hành vi, chúng ta sẽ thấy rất nhiều tư tưởng của ông còn rất mông lung, khiến chúng ta không thể hiểu sáng lập theo nghĩa một sự sáng tạo cho bằng một sự mở rộng các tư tưởng đã có sẵn. Tâm lý học khách quan nhấn mạnh việc chỉ nghiên cứu những gì có thể đo lường trực tiếp đã rất phát triển ở Nga trước khi duy hành vi luận ra đời, và một số nhà tâm lý học chức năng đã từng có những phát biểu rất gần với những phát biểu của Watson sau này. Như ta đã thấy ở các chương trước, trường phái cơ cấu dựa nặng vào nội quan như phương tiện để nghiên cứu nội dung và các quá trình của tinh thần. Trường phái chức năng chấp nhận cả nội quan lẫn việc nghiên cứu trực tiếp hành vi. Trong khi nhà cơ cấu luận thì tìm kiếm một thứ khoa học thuần túy mà không quan tâm tới các ứng dụng thực hành, nhà tâm lý học chức năng lại quan tâm tới các ứng dụng thực hành hơn là khoa học thuần túy. Một số nhà tâm lý học chức năng rất muốn tìm xem chúng ta có thể học được bao nhiêu về con người mà không dùng nội quan, và họ bắt đầu chuyển hướng sang một lập trường mà sau này gọi là hành vi luận. Bên cạnh khuynh hướng nghiên cứu khách quan hành vi trong tâm lý học, thành công của việc nghiên cứu trên loài vật cũng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tâm lý học hành vi. Thành công của các nhà nghiên cứu như Thorne Dick đã tạo ra một sự căng thẳng giữa họ với những nhà tâm lý học hàng đầu, vốn nhấn mạnh rằng tâm lý học phải tập trung vào các dữ liệu nội quan. Sự căng thẳng này giữa các nhà nghiên cứu về loài vật và các nhà nội quan đã tạo ra bầu khí, từ đó thuyết hành vi mang những nét đặc trưng cách mạng. Như ta sẽ thấy, John B. Watson là một trong số những nhà nghiên cứu về loài vật như thế. Tuy nhiên, trước khi trình bày giải pháp do Watson đề nghị cho vấn đề, chúng ta phải duyệt lại công trình của các nhà nghiên cứu Nga. Nó đi trước và rất giống với tinh thần thuyết hành vi của Watson. Tâm lý học khách quan Nga. Ivan M. Sechenov. Nhà sáng lập tâm lý học khách quan Nga Ivan M. Sechenov 1829-1905 bắt đầu học ngành thiết kế máy, nhưng sau đó chuyển sang sinh lý học. Ông từng học với Johannes Muller, Emil Du Bois, Raymond và Hermann von Helmholtz ở Berlin. Sechenov tìm cách giải thích mọi hiện tượng trên cơ sở thuyết liên tưởng và duy vật luận, chứng tỏ ảnh hưởng của thực chứng luận của các nhà sinh lý học Berlin. Sechenov không cho rằng các tư tưởng tạo ra hành vi. Ngược lại, ông nhấn mạnh rằng chính các kích thích bên ngoài tạo ra hành vi. Sechenov không phủ nhận ý thức hay tầm quan trọng của nó, nhưng ông nhấn mạnh rằng không có gì bí nhiệm về ý thức, và ông tìm cách cắt nghĩa nó dựa theo các quá trình sinh lý được kích thích bởi các sự kiện bên ngoài. Theo Sechenov, cả hành vi bên ngoài lẫn bên trong, các quá trình tâm lý đều được kích thích bởi các sự kiện bên ngoài. Hơn nữa, cả hai đều phát sinh từ các quá trình sinh lý trong não. Tầm quan trọng của sự trì hoãn. Khái niệm quan trọng nhất được Sechenov đưa vào cuốn Phản xạ của não 1863 là khái niệm về sự trì hoãn. Chính khám phá của Sechenov về các cơ chế trì hoãn trong não đã dẫn ông đến kết luận rằng tâm lý học phải được nghiên cứu dựa trên sinh lý học. Năm 1845, Eduard Weber, em trai của Ernst Weber, khám phá thấy rằng nếu ông kích thích dây thần kinh phế vị, thần kinh quan trọng nối liền não với các cơ quan nội tạng khác nhau của một con ếch. Nó làm cho tim của con ếch đập chậm hơn. Đây là quan sát đầu tiên rằng sự gia tăng hoạt động, kích thích của một phần của hệ cơ thần kinh tạo ra sự giảm hoạt động ở một phần khác trong hệ này. Weber thấy rằng việc kích thích dây thần kinh phế vị trì hoãn nhịp đập của tim. Weber cũng nhận thấy các phản xạ ở cột sống ở các con vật có vỏ não còn nguyên vẹn thì chậm hơn ở các con vật có vỏ não bị lấy đi. Weber nghĩ rằng một chức năng của vỏ não có thể là trì hoãn hành vi phản xạ. Những quan sát và trực giác của Weber ít được ai để ý đến ngoại trừ Sisenov. Sisenov nghĩ chúng có thể cắt nghĩa lý do tại sao chúng ta thường có sự kiểm soát tự ý đối với những gì bình thường là một hành vi phản xạ. Ví dụ chúng ta có thể chặn bỏ hay hoãn lại một cơn ho hay hắt hơi. Sisenov cũng coi sự ức chế như một giải thích cho cử động nhịp nhàng, có phối hợp mà không cần dựa vào các khái niệm siêu hình học và chủ quan như tinh thần hay linh hồn. Nói khác đi, ông có thể cắt nghĩa cái thường gọi là hành vi ý muốn và mục đích mà vẫn mang tính khách quan. Trong cuốn Phản xạ, Sisenov tìm cách cắt nghĩa mọi hành vi dựa theo sự kích thích hay ức chế các phản xạ. Tuy nhiên cần lưu ý rằng Sisenov dùng từ phản xạ để chỉ rằng mọi cử động của cơ đều được tạo ra bởi một nguyên nhân đi trước nó. Như thế, ông bác bỏ ý tưởng về hành vi tự phát hay không bị kích thích. Tâm lý học phải được nghiên cứu bằng các phương pháp của sinh lý học. Sisenov mạnh mẽ tin rằng phương pháp truyền thống để hiểu các hiện tượng tâm lý bằng cách sử dụng nội quan đã không mang lại kết quả nào. Theo Sisenov, phương pháp giá trị duy nhất để nghiên cứu tâm lý học là các phương pháp khách quan của sinh lý học. Mặc dù Sisenov không bao giờ được sự ủng hộ của chính phủ của nước ông hay của các đồng nghiệp khi ông còn sống, nhưng ông đã ảnh hưởng đến thế hệ các nhà sinh lý thần kinh của thế hệ sau ông. Sau ông, người ta tập trung nghiên cứu sự trì hoãn và người ta chấp nhận rộng rãi rằng cách tốt nhất để nghiên cứu các hiện tượng tâm lý học là dùng các phương pháp khách quan của sinh lý học và chung chung người ta tin rằng hành vi có thể hiểu tốt nhất như là phản xạ. Ivan Petrovich Pavlov 1829-1905, sinh ngày 27 tháng 9 tại thành phố Ryazan, cách Moscow khoảng 250 km. Năm 9 tuổi, Pavlov bị bệnh nặng phải hoãn vào trường trung học mất 2 năm. Năm 1870, lúc ông 21 tuổi, ông ghi danh học tại Học viện Quân y ở St. Petersburg. Tại đây, ông học về khoa học tự nhiên. Năm ông đến Petersburg cũng là năm Sisenov rời bỏ đó. Lần đầu tiên Pavlov học sinh lý học dưới sự hướng dẫn của Ilya Sion, người kế nhiệm đầu tiên của Sisenov. Ông đậu bằng tốt nghiệp khoa học tự nhiên năm 1879, rồi ở lại học viện để theo chương trình tốt nghiệp y khoa. Là một sinh viên đầy ấn tượng, ông được chỉ định làm giám đốc một phòng thí nghiệm nhỏ. Tại đây, ông đã giúp một số sinh viên đậu bằng tiến sĩ trước cả khi chính ông đậu bằng tiến sĩ năm 1883. Năm 1890, Pavlov được bổ nhiệm chức giáo sư sinh lý học tại Học viện Quân y ở St. Petersburg. Năm ấy, ông 41 tuổi và ông ở lại làm việc tại đây phần lớn thời gian còn lại của sự nghiệp ông. Sisenov từng gợi ý rằng tâm lý học phải được nghiên cứu bằng việc sử dụng các ý niệm và kỹ thuật của sinh lý học. Pavlov hoàn toàn đồng ý với Sisenov nhưng còn đi một bước xa hơn. Khác với Sisenov, Pavlov chứng minh bằng thực tế và chi tiết việc nghiên cứu này có thể thực hiện thế nào. Cũng khác với Sisenov, Pavlov rất được cả chính quyền lẫn đồng nghiệp kính trọng. Năm 1921, Lenin ban tặng ông nhiều ưu đãi và tuyên dương ông là anh hùng cách mạng. Tuy nhiên, tất cả những điều này đến với Pavlov khá muộn trong đời ông. Trước khi phát triển mối quan tâm đến tâm lý học, ông đã qua nhiều năm nghiên cứu về hệ tiêu hóa. Nghiên cứu về tiêu hóa. Trong 10 năm đầu ở St. Petersburg, Pavlov theo đuổi đến các mối quan tâm của ông về hệ tiêu hóa. Thời ấy, phần lớn những gì người ta biết về hệ tiêu hóa đều nhờ các nghiên cứu về loài vật được mổ xẻ để xem được các cơ quan cần nghiên cứu. Thường các con vật thí nghiệm đều đã chết khi người ta nghiên cứu các cơ quan của chúng. Nhận thấy rằng nghiên cứu trên các con vật đã chết thì không thể biết gì về hoạt động tiêu hóa bình thường của chúng, Pavlov tìm một cách thí nghiệm hiệu quả hơn. Ông biết được một người từng bị bắn trọng thương ở dạ dày và đã được chữa khỏi. Nhưng việc điều trị nạn nhân này đã để một lỗ hở lớn trên cơ thể người ấy, qua đó có thể quan sát các cơ quan nội tạng của anh ta. Người bệnh cho phép bác sĩ của anh ta quan sát các quá trình nội tạng, kể cả hệ tiêu hóa. Mặc dù ca đặc biệt này thiếu sự kiểm soát khoa học, nó đã cho Pavlov những thông tin ông cần để hoàn bị kỹ thuật nghiên cứu của ông về tiêu hóa. Bằng cách sử dụng phương tiện giải phẫu khử trùng tốt nhất thời bấy giờ và tài giải phẫu xuất sắc của ông, Pavlov mở một gastric fistula, một lỗ rò dạ dày dẫn từ các cơ quan tiêu hóa của con chó ra bên ngoài cơ thể nó. Thủ thuật này cho phép con chó hoàn toàn hồi phục sau chấn thương của cuộc giải phẫu trước khi người ta nghiên cứu các quy trình tiêu hóa. Pavlov đã thực hiện hàng trăm cuộc thí nghiệm để xác định xem lượng dịch tiêu hóa tiết ra qua lỗ rò thay đổi thế nào dựa theo các loại kích thích khác nhau vào hệ tiêu hóa, và công trình nghiên cứu tiên phong của ông đã giúp ông đoạt giải Nobel năm 1904. Khám phá phản xạ có điều kiện. Trong công trình về tiêu hóa của ông, Pavlov khám phá ra phản xạ có điều kiện. Trong khi nghiên cứu lượng dịch tiêu hóa tiết ra khi phản ứng với các chất như bột thịt, Pavlov nhận thấy các sự vật hay sự kiện liên kết với bột thịt cũng gây ra sự tiết dịch dị. Ví dụ, chỉ cần nhìn thấy người làm thí nghiệm hay nghe bước chân của người ấy đến gần, Pavlov gọi các phản ứng này là có điều kiện vì nó lệ thuộc một cái gì khác, ví dụ bột thịt. Pavlov nhận thấy các phản xạ có điều kiện có thể được giải thích bằng các nguyên tắc tương cận và thường xuyên của luật liên tưởng. Ông cũng nhận thấy việc nghiên cứu các phản xạ có điều kiện sẽ đi vào lãnh địa của tâm lý học. Giống như Sisenov trước ông, Pavlov không coi trọng tâm lý học bao nhiêu vì nó sử dụng nội quan. Ông ngần ngại nghiên cứu các phản xạ có điều kiện vì tính chất có vẻ chủ quan của nó. Nhưng sau khi nghiên cứu công trình của Sisenov, ông kết luận rằng các phản xạ có điều kiện giống như các phản xạ tự nhiên có thể được cắt nghĩa dựa theo tính dẫn truyền thần kinh và sinh lý học của não. Ở tuổi 50, Pavlov bắt đầu nghiên cứu về phản xạ có điều kiện và công trình nghiên cứu của ông đã tiếp tục trong 30 năm. Phản xạ có điều kiện và vô điều kiện. Theo Pavlov, các sinh vật phản ứng với môi trường dựa theo các phản xạ vô điều kiện và có điều kiện. Một phản xạ vô điều kiện là một phản xạ tự nhiên và được khơi dậy bởi một kích thích vô điều kiện. Ở đây viết tắt là US từ Unconditioned Stimulus. Ví dụ, đưa bột thức ăn vào miệng một con chó đói sẽ làm tăng lượng nước bọt của nó. Bột thức ăn là kích thích vô điều kiện và sự chảy nước bọt tăng lên là phản ứng vô điều kiện, viết tắt là UR từ Unconditioned Response. Tương quan giữa kích thích và phản ứng vô điều kiện này được quyết định bởi cơ chế sinh học của sinh vật. Một phản xạ vô điều kiện được phát sinh từ kinh nghiệm theo luật tương cận và luật thường xuyên. Trước thí nghiệm của Pavlov, các kích thích như sự nhìn thấy bột thức ăn, sự nhìn thấy người cho ăn và nghe bước chân của người cho ăn đều mang tính trung lập về sinh vật học, theo nghĩa là những điều này không tự động khơi dậy một phản ứng đặc biệt nào của con chó. Pavlov gọi một kích thích trung lập sinh vật học là một kích thích có điều kiện CS, Conditioned Stimulus, vì tính tương cận của nó với một kích thích vô điều kiện, ở đây là thức ăn. Kích thích trung lập trước kia bây giờ phát triển thành khả năng khơi dậy một phần phản ứng vô điều kiện, ở đây là chảy nước bọt. Khi một kích thích trước kia là trung lập, nghĩa là kích thích có điều kiện khơi dậy một phần phản ứng vô điều kiện. Phản ứng này được gọi là phản ứng có điều kiện, CR, Conditioned Response. Như thế, việc con chó chảy nước miếng trước tiếng chân của người cho nó ăn là một phản ứng có điều kiện. Xuyên qua quy trình điều kiện hóa này, kích thích tác động vào hành vi của một sinh vật từ từ tăng lên từ một số ít kích thích tới vô số các kích thích khác, nay đã trở thành liên kết với các kích thích vô điều kiện nhờ luật tương cận. Sự kích động và ức chế. Pavlov cho thấy ảnh hưởng của Sisenov khi ông tin rằng mọi hoạt động của hệ thần kinh trung ương có thể mang các tính chất hoặc như là sự kích động hay là sự ức chế. Giống như Sisenov, Pavlov tin rằng mọi hành vi đều là phản xạ, nghĩa là nó được gây ra bởi sự kích thích trước đó. Nếu không được biến đổi bởi sự ức chế, các kích thích vô điều kiện và có điều kiện sẽ khơi dậy các phản xạ vô điều kiện và có điều kiện tương ứng. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm, các sinh vật học được cách ức chế hành vi phản xạ. Điểm quan trọng ở đây là chúng ta luôn luôn kinh nghiệm một sự đa dạng các kích thích. Một số kích thích có khuynh hướng gây ra hành vi và một số ức chế hành vi. Hai quy trình cơ bản này luôn luôn hiện diện. Sự tương tác giữa chúng với nhau sẽ quyết định chúng ta có hành vi thế nào vào một lúc nhất định. Thái độ của Pavlov đối với tâm lý học. Như ta đã thấy, Pavlov đã từng không coi trọng tâm lý học. Lý do không phải vì tâm lý học học về ý thức, mà vì nó sử dụng nội quan để nghiên cứu về ý thức. Ông phát biểu lập trường của mình như sau. Sẽ là ngu ngốc nếu phủ nhận thế giới chủ quan. Hiển nhiên nó tồn tại. Chính dựa trên nó mà chúng ta hành động, hòa mình với người khác và điều khiển cả cuộc đời chúng ta. Trước kia tôi có đi hơi xa một chút khi bác bỏ tâm lý học. Tất nhiên, nó có quyền được tồn tại, vì thế giới chủ quan của chúng ta là một thực tại dứt khoát cho chúng ta. Vì vậy, điều quan trọng không phải là phủ nhận thế giới chủ quan, mà nghiên cứu nó bằng các phương pháp dựa trên khoa học. Pavlov và thuyết liên tưởng. Pavlov tin rằng ông đã khám phá ra cơ chế sinh lý để các nghĩa thuyết liên tưởng mà các nhà triết học và tâm lý học đã tranh luận suốt nhiều thế kỷ. Ông tin rằng bằng cách cho thấy các cơ sở sinh lý học của liên tưởng, ông đã đặt thuyết liên tưởng trên một nền móng khách quan và nay có thể kết thúc các suy tư về việc các ý tưởng được liên kết với nhau như thế nào. Theo Pavlov, các mối liên kết tạm thời được hình thành bởi các phản xạ có điều kiện, chính là các liên tưởng mà các nhà triết học và tâm lý học từ trước đến nay tập trung vào. Có cơ sở nào để phân biệt giữa cái mà nhà sinh lý học gọi là sự liên kết tạm thời và cái mà nhà tâm lý học gọi là sự liên tưởng không? Chúng hoàn toàn chỉ là một, chúng hòa vào nhau và hấp thu lẫn nhau. Chính các nhà tâm lý học có vẻ cũng nhìn nhận điều này vì họ, ít ra là một số, từng phát biểu rằng các thí nghiệm với phản xạ có điều kiện cung cấp một cơ sở vững chắc cho tâm lý học liên tưởng, nghĩa là kiểu tâm lý học coi liên tưởng như là cơ sở của hoạt động tâm lý. Vladimir M. Bechterev. Vladimir M. Bechterev sinh năm 1857, mất năm 1927, sinh ngày 20 tháng 1 và năm 16 tuổi đã vào Học viện Quân y ở St. Petersburg, nơi Sisenov đã từng theo học và Pavlov đang theo học. Ông tốt nghiệp năm 1878 trước Pavlov một năm, nhưng ở lại học khoa bệnh lý tâm thần cho tới khi đậu tiến sĩ năm 1881. Năm ấy ông mới 24 tuổi. Sau đó ông sang học với Wundt ở Leipzig, Du Bois Reimann ở Berlin và Charcot ở Paris. Năm 1885, ông trở về Nga, dạy tại Đại học Kazan và lập ở đây phòng thí nghiệm tâm lý học thực nghiệm đầu tiên ở Nga. Năm 1904, ông xuất bản một khảo luận quan trọng nhan đề Tâm lý học khách quan, sau này trở thành một bộ sách ba cuốn với tên là Tâm lý học khách quan, xuất bản từ năm 1907 đến 1912. Giống như Sechenov và Pavlov, Bechterev ủng hộ một tâm lý học hoàn toàn khách quan, nhưng khác với họ, ông tập trung hầu như hoàn toàn vào tương quan giữa kích thích môi trường với hành vi. Khi Bechterev mất năm 1927, tổng cộng ông đã viết cả thảy 600 bài báo và sách về các đề tài đa dạng thuộc sinh vật học, tâm lý học và triết học. Phản xạ học. Vào cuối đời, Bechterev đã tóm lược quan điểm của ông về tâm lý học trong Nguyên tắc tổng quát về phản xạ của con người, nhập môn nghiên cứu khách quan về tính cách, xuất bản lần đầu năm 1917 và đạt đến lần tái bản thứ tư năm 1928. Bechterev hiểu phản xạ học như là một nghiên cứu hoàn toàn khách quan về hành vi con người nhằm tìm hiểu tương quan giữa các ảnh hưởng môi trường và hành vi con người. Ông có lập trường cho rằng nếu có cái gọi là hoạt động tâm linh thì nó phải biểu hiện bằng hành vi bên ngoài. Vì vậy có thể bỏ qua lãnh vực tinh thần bằng cách nghiên cứu về hành vi. Phản xạ học của ông nghiên cứu trong sự tương quan giữa hành vi, ví dụ nét mặt, cử chỉ và lời nói với các điều kiện vật lý, sinh vật và nhất là xã hội. Nhiều ý tưởng của Bechterev cũng có trong thuyết hành vi của Mỹ vào khoảng cùng thời kỳ này. Cần lưu ý rằng Bechterev đã viết về tâm lý học khách quan ngay từ năm 1885. Năm 1928, Bechterev viết về khuynh hướng tâm lý học khách quan tại Mỹ và ông tuyên bố mình là người khởi xướng khuynh hướng này. Bechterev chống Pavlov. Ai khám phá ra phản xạ có điều kiện? Không phải Bechterev, cũng không phải Pavlov. Bechterev dành nhiều thời giờ chứng minh rằng các phản xạ như thế đã được biết đến từ lâu. Các sự tiết dịch tâm lý này vốn đã thu hút sự chú ý ngay từ thế kỷ 18 rồi. Ngay từ hồi đó, người ta đã biết rằng khi cho ngựa ăn lúa mạch, nó tiết ra nước bọt trước khi lúa mạch vào miệng nó. Cả Bechterev lẫn Pavlov đều nghiên cứu các phản xạ có điều kiện đồng thời với nhau. Cái mà Pavlov gọi là phản xạ có điều kiện, Bechterev gọi là phản xạ liên tưởng. Bechterev biết rất rõ công trình nghiên cứu của Pavlov và ông nghĩ rằng công trình này có nhiều nhược điểm. Thật vậy, mỗi lần Bechterev nhắc đến Pavlov trong cuốn sách của ông viết năm 1928, ông đều có điều gì tiêu cực để nói về công trình của Pavlov. Bechterev phê bình phương pháp nước bọt của Pavlov về các lý do sau. 1. Cần có một hoạt động để thu gom dịch dị trong dạ dày. 2. Phương pháp của Pavlov không dễ áp dụng nơi con người. 3. Việc sử dụng axit để kích thích một phản ứng vô điều kiện gây ra các phản ứng trong con vật làm ảnh hưởng xấu đến thí nghiệm. 4. Nếu thức ăn được dùng làm một kích thích vô điều kiện, sau cùng sẽ trở thành quá quen với nó và kích thích sẽ không còn tác dụng để tạo phản ứng theo cách mong muốn nữa. 5. Phản xạ tiết dịch là một phần tương đối ít quan trọng trong hành vi của một sinh vật. 6. Phản xạ tiết dịch không đáng tin cậy và vì vậy khó đo lường chính xác. Thay vì nghiên cứu sự tiết dịch dị, Bechterev nghiên cứu phản xạ vận động. Ông nêu các lý do để chọn việc nghiên cứu phản xạ vận động như sau. May mắn thay, trong mọi động vật, đặc biệt là con người, hoạt động tiết dịch vị đóng một vai trò nhỏ hơn rất nhiều so với các hoạt động vận động. Vì lý do này và những lý do khác nữa, thay vì chọn phương pháp nước bọt, chúng tôi thích chọn phương pháp nghiên cứu các phản xạ vận động liên tưởng của các chi và hệ thống hô hấp hơn, và đây là phương pháp được triển khai trong phòng thí nghiệm của tôi. Kết quả là việc Bechterew tập trung vào hành vi bên ngoài của các sinh vật lại thích hợp với thuyết hành vi Mỹ hơn là nghiên cứu của Pavlov về sự tiết dịch vị. Nhưng Pavlov là người mà Watson đã phát hiện ra, và vì vậy tên tuổi Pavlov được giới tâm lý học Mỹ biết đến rất rộng rãi. Nhưng một sự ngẫu nhiên kỳ lạ của lịch sử là tên của Bechterew chứ không phải của Pavlov thường được lấy để đặt tên cho những người trong gia đình. Trên thực tế, như chúng ta sẽ thấy, khi áp dụng phương pháp kích thích có điều kiện, Watson đã theo sát Bechterew hơn là theo Pavlov. John B. Watson và trường phái hành vi luận. Tiểu sử John Produce Watson 1878-1958, sinh ngày 9 tháng 1 tại Greenville, Nam California. Tôn giáo là đề tài chính trong tuổi ấu thơ của Watson, vì mẹ ông là một phụ nữ cực kỳ sùng đạo. Ngược lại, cha ông là một con người lúc nào cũng say xỉn, chửi thề và dại gái. Sự xung khắc vợ chồng này cuối cùng đã khiến cha của Watson bỏ vợ con năm 1891 lúc Watson mới 13 tuổi. Watson rất gắn bó với cha, nên sự ra đi này đã làm ông bị xáo trộn sâu xa. Ngay tức khắc, ông trở thành một đứa trẻ quậy phá. Ông bị bắt hai lần, một lần vì đánh lộn và một lần vì bắn súng ngay giữa thành phố. Những năm còn đi học, tuy có tiền sử quậy phá và lười học, Watson đã tìm cách để được nhận vào Đại học Furman năm ông 15 tuổi. Mặc dù không biết tại sao Watson lại được nhận vào trường, Cohen 1979 suy đoán lý do có thể là do tài ăn nói có tính thuyết phục của Watson. Suốt cả đời, Watson chứng tỏ có biệt tài đạt được điều mình muốn. Ở trường Furman, giáo sư có ảnh hưởng lớn nhất đối với Watson là Gordon B. Moore, dạy ông môn triết học và tâm lý học. Tại Furman, Watson học giỏi nhưng không xuất sắc. Lẽ ra ông đã có thể tốt nghiệp năm 1898, nhưng một sự cố bất thường đã khiến ông phải chậm mất một năm. Giáo sư ông ưa thích J.B. Moore đã cảnh cáo sinh viên nào nộp bài thi lộn ngược sẽ không được nhận. Trong lúc đảng trí, Watson đã nộp bài thi lộn ngược và ông bị đánh trượt. Nhưng sự cố lại trở nên có ích cho Watson vì trong năm lưu bang ở Furman, ông đậu được bằng thạc sĩ năm 21 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, Watson dạy tại một trường ở Greenville, chỉ có một phòng học với mức lương $25 mỗi tháng. Khi mẹ ông qua đời, ông tiếp tục học ở ngoài khu vực thành phố Greenville và ông nộp đơn vào học cả Đại học Princeton và Chicago. Khi biết Đại học Princeton đòi phải biết tiếng Hy Lạp và Latin, ông quyết định đi học ở Đại học Chicago. Thế là tháng 9 năm 1900, Watson bỏ Greenville để đến Chicago. Tại Chicago, Watson học về các nhà duy nghiệm Anh với giáo sư A. W. Moore. Watson đặc biệt thích Hume vì Hume dạy rằng không có gì là cố định hay linh thiêng. Watson học triết với John Dewey nhưng thú nhận chẳng hiểu gì cả. Các giáo sư trong phân khoa có ảnh hưởng lớn nhất đối với Watson là nhà tâm lý học chức năng James Angel và nhà sinh lý học cực đoan Jacques Loeb. Loeb, 1859-1924, nổi tiếng với công trình về kích thích hướng động, tropism, của sinh vật khi ông chứng minh rằng hành vi của các sinh vật đơn sơ có thể được cắt nghĩa như là được tự động kích hoạt bởi các kích thích, cũng như thực vật hướng về mặt trời bởi vì chúng được cấu tạo như thế, thì các động vật cũng phản ứng một cách nhất định với các kích thích nhất định vì cơ cấu sinh vật học của chúng. Theo Loeb, không có hoạt động tinh thần nào dính líu tới hành vi hướng kích thích như thế. Vấn đề đơn giản chỉ là do sự kích thích và cơ cấu của sinh vật. Quan điểm này được Loeb áp dụng cho các loài thực vật, côn trùng và động vật. Watson sau này cũng sẽ áp dụng cho con người. Tuy Watson đã bắt đầu nghĩ đến thuyết hành vi ngay từ năm 1902, ông không muốn thổ lộ điều này với người bảo trợ và bạn thân của ông là giáo sư Andrew, vì ông biết Andrew tin rằng tâm lý học phải bao gồm việc nghiên cứu về ý thức. Cuối cùng, ông cũng đã cho Andrew biết ý tưởng của mình vào năm 1904. Andrew bác bỏ ý tưởng ấy và khuyên ông nên tiếp tục nghiên cứu về loài vật. Thế là Watson phải hoãn lại đề tài này trong 4 năm. Mặc dù bị suy nhược thần kinh năm 1902, ông đã cố gắng trình luận án tiến sĩ của ông năm 1903. Luận án của ông nhan đề Dạy loài vật phát triển tâm lý nơi chuột bạch cho thấy Watson vào thời kỳ này vẫn còn một chút lối suy nghĩ dựa theo ý thức. Luận đề của ông được chấp nhận và Watson đậu bằng tiến sĩ năm 25 tuổi, là người trẻ tuổi nhất nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Chicago. Donaldson cho ông vay $350 để xuất bản luận án và ông phải mất 20 năm mới trả xong khoản nợ này. Chuyển sang Johns Hopkins. Đến năm 1907, Watson đã nổi tiếng trên cả nước về tâm lý học loài vật và ông được mời giảng dạy tại Johns Hopkins. Thực lòng, ông không muốn rời Chicago, nhưng khoản lương $3,000 một năm khiến ông không thể từ chối. Ông đến Baltimore năm 1908. Tại Johns Hopkins, tâm lý học là một phần của phân khoa triết học, tâm lý học và giáo dục, và James Mark Bedwin là trưởng khoa. Bedwin cũng là chủ biên của tạp chí Tâm lý học, một trong các tạp chí tâm lý học hàng đầu. Trong số các nhiệm vụ của Watson, ông phải dạy tâm lý học về người và ông vẫn dùng giáo trình của Titchener. Tháng 12 năm 1909, một sự kiện quan trọng xảy ra trong đời Watson. Bedwin bị bắt trong một nhà chứa và bị buộc từ chức ngay. Watson trở thành chủ biên tờ tạp chí tâm lý học và ông đã lợi dụng tạp chí này để phổ biến các quan điểm của ông về duy hành vi luận. Lần đầu tiên, ông chính thức công bố các quan điểm của ông về thuyết hành vi năm 1908 tại một cuộc mạn đàm ở Đại học Yale. Ông bị chỉ trích kịch liệt và phải giữ thái độ im lặng. Lúc đó, Watson chưa đủ tự tin để tự mình tuyên chiến với tâm lý học truyền thống. Tuy nhiên, dần dần, ông lấy lại can đảm và năm 1913, ông quyết định thử một chuyến nữa. Nhân dịp, ông được mời diễn thuyết tại Đại học Columbia ở New York. Ông lợi dụng cơ hội này để phát biểu công khai quan điểm của ông về tâm lý học. Ông mở đầu bài thuyết trình Tâm lý học dưới cái nhìn của một nhà tâm lý học hành vi bằng lời phát biểu sau đây, nay đã trở thành nổi tiếng. Tâm lý học dưới cái nhìn của nhà tâm lý học hành vi là một ngành khoa học tự nhiên thuần túy, thực nghiệm và khách quan. Mục tiêu lý thuyết của nó là tiên đoán và kiểm soát hành vi. Nội quan không phải là phương pháp cơ bản của nó và giá trị khoa học của các dữ kiện của nó cũng không lệ thuộc việc chúng có thể được giải thích dựa theo ý thức. Nhà tâm lý học hành vi trong các cố gắng đạt tới một cơ cấu thống nhất về phản ứng động vật không nhìn nhận có sự khác biệt giữa người và loài vật. Hành vi của con người với tất cả sự tinh tế và phức tạp của nó chỉ là một phần trong toàn thể chương trình nghiên cứu của nhà tâm lý học hành vi. Được xuất bản năm 1913, trong tạp chí tâm lý học do chính Watson chủ biên, bài thuyết trình này thường được coi là bản văn thiết lập chính thức trường phái hành vi. Có lẽ vì các ý tưởng của Watson quá cực đoan, chúng không được sự hưởng ứng ngay lập tức, nhưng chúng được chấp nhận dần dần và một cách chắc chắn qua thời gian. Ngoài ra, năm 1914, Watson được bầu làm chủ tịch Hội Triết học và Tâm lý học miền Nam. Cùng năm, ông được bầu làm chủ tịch thứ 24 của Hội Tâm lý học Mỹ, APA, ở tuổi 36 và chỉ 11 năm sau khi đậu tiến sĩ tại Đại học Chicago. Tâm lý học khách quan của Watson. Khi Watson phát hiện ra tâm lý học khách quan của Nga, ông thấy nó củng cố lập trường của ông, nhưng ông đã đi đến lập trường của ông độc lập với người Nga. Trong phát biểu của ông năm 1913, ông không nhắc đến tâm lý học của Nga và ông nói rất ít về hành vi con người. Sau cùng, trong bài diễn từ nhậm chức chủ tịch APA năm 1915, Watson gợi ý rằng công trình của Pavlov về phản xạ có điều kiện, có thể được dùng để cắt nghĩa hành vi của người cũng như của loài vật. Nhưng Watson không bao giờ chấp nhận hoàn toàn hay sử dụng các khái niệm của Pavlov trong tác phẩm của ông. Như ta sẽ thấy, ông có các khái niệm riêng của ông về các thuật ngữ, kích thích và phản ứng và về quy trình học tập. Mục tiêu của tâm lý học. Trong tác phẩm chính của ông 1919, Watson triển khai đầy đủ tâm lý học kích thích, phản ứng. Trong bài phát biểu năm 1913, ông đã phát biểu mục tiêu của tâm lý học là sự tiên đoán và kiểm soát hành vi, và năm 1919, ông giải thích thêm như sau. Mục tiêu của tâm lý học là tìm cách xác nhận về các dữ kiện và luật mà khi có kích thích, tâm lý học có thể tiên đoán phản ứng sẽ là gì, hay ngược lại. Khi có phản ứng, nó có thể xác định bản chất của kích thích là gì. Tuy nhiên, Watson không dùng thuật ngữ kích thích hay phản ứng theo nghĩa hẹp như các tác giả Nga. Theo ông, kích thích có thể là một tình huống tổng quát của môi trường hay một điều kiện bên trong nào đó của sinh vật. Phản ứng là bất cứ cái gì mà các sinh vật làm và nó bao gồm rất nhiều thứ. Các loại hành vi và chúng được nghiên cứu như thế nào? Theo Watson có bốn loại hành vi tập thành minh, bên ngoài như nói, viết và chơi bóng. Hành vi tập thành mặc nhiên, bên trong như sự tăng nhịp đập tim gây nên khi nhìn thấy máy khoan của nha sĩ. Hành vi tự động minh nhiên như bắt, chộp, nháy mắt và hắt hơi. Và hành vi tự động mặc nhiên như sự tiết dịch và các biến đổi về tuần hoàn. Theo Watson, mọi việc người ta làm, kể cả suy nghĩ, đều thuộc về một trong bốn loại hành vi này. Để nghiên cứu về hành vi, Watson đề nghị bốn phương pháp quan sát: tự nhiên hay được kiểm soát thực nghiệm, phản xạ có điều kiện như Pavlov và Bechterev đã đề nghị. Thử nghiệm theo nghĩa là lấy các mẫu hành vi chứ không phải bằng cách đo khả năng hay tính cách, và báo cáo bằng lời mà Watson coi như là mọi loại hành vi minh nhiên khác.